Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Không nói dối. Một người đi đường bỗng thấy một đám thiếu niên đứng vây quanh một con chó nhỏ. Anh ta sợ bọn trẻ con làm hại con chó nên bước lại hỏi han. Một đứa thiếu niên nói: "Con chó này đi lạc, chúng cháu bắt được và đứa nào cũng muốn đem về nuôi cả." Chúng cháu mới ra một câu đố, đó là: "Đứa nào từng nói một lời dối trá tệ hại nhất thì đứa ấy sẽ được nuôi con chó." Cho đến nay thì chưa có ai trong bọn cháu nói được lời dối trá nào nghe hay cả, nên con chó vẫn còn đây. Người đi đường tỏ vẻ khó chịu, nói rằng: "Các em không nên làm như vậy. Ai lại thi nói dối bao giờ? Các em không biết nói dối là một cái tội sao? Tôi ấy à, khi tôi bằng tuổi các em, tôi không bao giờ nói dối cả." Mấy đứa bé nhìn nhau, im lặng một lát, rồi cùng bảo nhau: "Ông này thắng rồi, thôi giao chó cho ông ta đi." Câu chuyện này không biết có thật hay không, tuy nhiên người kể câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng có lẽ trên đời không ai là người không từng nói lời dối trá. Và người nào dám nói rằng mình không bao giờ nói dối, chắc chắn là người dối trá nhất. Nhiều khi ta không nhận ra mình nói dối, nhưng xét cho cùng, cũng là không đúng sự thật, hay gần đúng sự thật, hoặc là hơi da giả một ít đối với sự thật. Chúng ta cũng hay tự khoan dung, không lên án mình là nói dối mà thường chỉ cho là nói quá. Nhưng so với sự thật thì cách nói năng của chúng ta nhiều khi không đúng sự thật. Có những khi vì ghét một người nào, ta thuật lại lời người ấy và thêm ít nhiều lời lẽ của mình, cốt để bôi nhọ. Như thế cũng là một cách nói dối. Chính vì thường nói dối nên ta mang tội với Chúa và đối tượng nghe ta. Có thể lắm, chỉ vì những lời dối trá nho nhỏ như vậy mà ta mất đi các phước hạnh Chúa ban cho mình. Lời Chúa dạy, nếu ta nói rằng ta không có tội, tức là đã nói dối và đã tự lừa mình, và ta không thành thật. Nhưng nếu ta xưng nhận tội, tức là nhận rằng mình dối trá, thì Chúa là đấng thành tín sẽ tha thứ cho chúng ta. Ba lời ước nguyện. Hầu như trong dân tộc nào cũng có câu chuyện ba lời ước, nghĩa là một người nào đó gặp một vị thần cho ba lời ước. Nhưng thông thường thì ba lời ước đó cuối cùng đem đến thảm họa hay đưa đến tay trắng hoặc tuyệt vọng hơn là thành công. Có lẽ sự tích hoang đường của ba lời ước đó xuất phát từ ước vọng có được những điều mà con người muốn có trong đời. Mặc dù con người vẫn biết đeo đuổi theo những mộng ước đó là viển vông. Đời sống dạy ta rằng, không có gì trên đời này cho ta được thỏa mãn hoàn toàn đâu. Vì dù ta có được tất cả chăng nữa, cũng có lúc sẽ mất tất cả. Một trong những câu chuyện ba lời ước đó như sau. Một anh chàng chuyên ngành mua bán trong thị trường chứng khoán. Một hôm trên đường đến văn phòng, gặp một thần tài. Thần tài này bảo anh ta cứ nói ra một lời ước nguyện đi, chắc chắn sẽ được toại lòng. Anh ta nói ước nguyện của mình và nhận ngay được một tờ báo của một năm sắp tới trong tương lai. Anh vội vàng mở ngay trang báo về tài chính, hy vọng là sẽ biết cách đầu tư như thế nào để giàu có thật nhanh chóng. Nhưng anh ta rất thất vọng, vì nhìn sang trang bên cạnh, thấy ngay hình của mình trong một trang cáo phó, và một bài báo nói về tai nạn xe hơi mà anh ta bị tử nạn vào ngày hôm trước của tờ báo. Anh ta tiếc rằng mình đã theo thần tài mà ước để thấy trước cả cái chết của mình. Trên thực tế, cuộc đời rất ngắn ngủi và không chắc chắn. Chúng ta không biết được có gì sẽ xảy ra cho mình trong tương lai. Chính vì vậy mà trong bài cầu nguyện mẫu, Chúa Giêsu bảo ta xin lương thực cho đủ một ngày và chỉ xin Chúa cho được tránh khỏi cám dỗ. Trong Thi Thiên 90, Môi-se cầu xin Chúa dạy đếm các ngày cho lòng được khôn ngoan. Ngoài ra, khi tin Chúa, bạn không cần phải đi tìm một thần tài nào khác cả, vì Chúa nghe lời cầu xin của bạn. Sai lầm to lớn nhất. Những người tin nhận Chúa Giêsu xem việc hành hình Chúa trên thập tự giá khi xưa là một sai lầm to lớn nhất trong suốt lịch sử nhân loại. Thế mà trên mỗi nhà thờ họ đều dựng thập giá, đeo thập tự bằng vàng như đồ trang sức quý giá và ca ngợi thập tự trong các bài hát. Có bao giờ bạn hỏi tại sao người ta lại trọng vọng một biểu tượng đau thương và sỉ nhục như thế không? Mấy nghìn năm xưa, người ta hành hình các kẻ nổi loạn và gian phi trộm cướp bằng hình thức đóng đinh vào cây thập giá và dựng lên giữa đồi núi. Sử sách ghi lại rằng cuộc nổi dậy sau cái chết của vua Herod Đại Đế trong đất nước Do Thái vào năm thứ tư trước công nguyên, lính La Mã dựng 2.000 cây thập giá dọc suốt hai bên một con đường trong vùng Galilee. Trên mỗi thập giá có treo xác của kẻ tạo phạm. Mục đích của việc làm này là tạo kinh hoàng cho những ai ưa nổi dậy chống bạo quyền La Mã. Cái chết của Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn. Dĩ nhiên là Chúa cũng phải chịu đau thương như 2.000 tử tội kia, nhưng Ngài còn phải chịu một cuộc ruồng bỏ và phải kêu lên: "Chúa ơi, Chúa ơi, sao Chúa bỏ con?" Chúa Giêsu kêu lên như vậy vì Ngài là con của Đấng Thượng Đế. Và lúc bị hành hình là Ngài đang chịu cơn phẫn nộ của Thượng Đế đối với tội ác của toàn thể nhân loại mà Ngài mang trên thân hình Ngài. Khi Chúa Giêsu chết, Ngài đã đền trả xong hình án của tội chúng ta nhân loại phạm. để biện minh cho việc hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Thượng Đế đã cho Ngài sống lại từ trong cõi chết. Như thế sai lầm to lớn nhất của lịch sử nhân loại lại chính là phương cách giải trừ án phạt tội cho mỗi chúng ta. Cuộc phục sinh của Chúa Giêsu đảm bảo cho việc chúng ta đắc thắng từ thần. Chính vì thế mà người tin Chúa quý trọng biểu tượng thập tự giá. Người tin Chúa kiểu hoa bị cắt. Ai cũng thích những bông hoa đẹp và ưa cắt đem vào nhà, cắm vào bình để ngắm nhìn. Những bông hoa thật tươi đẹp bị cắt đi, đưa vào bình cắm là sắc đẹp hoa bắt đầu suy giảm, cho đến khi tàn tạ và phải bỏ đi. Bông hoa đẹp lúc đó héo tàn và cuống hoa bắt đầu rữa nát. Có người đã ví sánh những bông hoa bị cắt từ trên cây đem cắm vào lọ với người tin Chúa mà sức sống tâm linh đã phai tàn và héo hắt. Những người như thế có thể gọi là tín đồ kiểu hoa đã bị cắt. Trong thời Chúa Giêsu thì Chúa đã chỉ vào cây nho trong những vùng Ngài giảng truyền phúc âm mà nói về cành nho với cây nho, biểu trưng cho quan hệ giữa người tin Chúa và chính Chúa. Chúa Giêsu bảo rằng, cũng như cành nho không tự nó kết quả được, những người tin Chúa cũng không thể nào có kết quả gì nếu bị cắt rời khỏi quan hệ với Chúa. Cành nho không có thể nào có một lý cớ để biện minh cho việc phụ thuộc vào thân chính của cây nho cho được kết trái. Chúng ta là người tin nhận Chúa cũng vậy. Quan hệ chặt chẽ với Chúa là điều tự nhiên. Chỉ khi nào cắt đứt quan hệ đó mới là bất thường mà thôi. Bạn muốn là bông hoa trên cành, cành nho liền gốc hay hoa héo, cành khô vì bị cắt? Dĩ nhiên là không ai muốn như thế. Nhưng trong đời sống tâm linh ta, có thể đôi lúc rất lạnh nhạt, không quyết định, không xác nhận, mà cũng chẳng phủ nhận. Đó là lúc một cuộc đời tẻ nhạt nhất. Ngôi sao và ánh sáng. Trong văn hóa nước nào cũng có những con người xuất chúng hay tài giỏi về một nghệ thuật nào đó và được gọi là ngôi sao. Ta có những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc kịch, thể thao v.v. Trong điện ảnh của Hoa Kỳ, những danh tài lần lượt được gắn một ngôi sao trên lề đường của thành phố Hollywood. Ai tham quan thành phố điện ảnh này cũng dừng lại đọc tên tuổi của các tài tử ngay dưới chân mình. Nhưng cũng có nhiều người qua lại trên các khu phố này, chân dẫm lên các ngôi sao ấy mà chẳng mảy may xúc động. Người tin Chúa Giêsu không được trao tặng cho một ngôi sao nào, nhưng Chúa Giêsu gọi họ là ánh sáng của thế gian. Chúa từng bảo, các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không bao giờ khuất được. Ánh sáng của các ngươi chiếu soi ra trước mặt mọi người như thế, để họ thấy việc thiện lành của các ngươi mà ca ngợi Cha các ngươi ở trên trời. Chúa Giêsu tự xưng là ánh sáng của trần gian, và phúc âm răng gọi Ngài là ánh sáng thật khi đến trần gian soi sáng mọi người. Chính vì thế mà mỗi người tin Chúa là được Chúa soi sáng, trở thành người phản ánh tình yêu, đức thánh khiết và công chính của Ngài cho đồng bào đồng loại. Dĩ nhiên, không một người nào tin Chúa mà dám tự xưng là ánh sáng cả, vì biết rằng loại ánh sáng Chúa nói đến hoàn toàn khác với ánh sáng của những ngôi sao mà đời này trao tặng. Không phải là những biểu tượng để dẫm lên, nhưng để tỏa ra hơi ấm tình người và đem hy vọng đến cho những người đã thất vọng. Bạn đang là ngôi sao trong đời này hay là ánh sáng của Chúa?